Xin kính chào quý thính giả, đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ Đài Sài Gòn .com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đang nối đường dây với Tokyo, Nhật Bản, và bên Tokyo có học giả Đỗ Thông Minh. Xin kính chào anh Đỗ Thông Minh, đây là Dương Phục từ Houston và có Quang Hưng từ Dallas đang nghe. Xin mời anh lên tiếng.
Dạ, vâng. Dạ. Đỗ Thông Minh từ Tokyo, xin kính chào quý khán giả của Đài Sài Gòn Houston Dallas. Xin kính chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng ạ.
Dạ vâng, xin được kính chào học giả Đỗ Thông Minh, anh Dương Phục cùng với lại quý thính giả. Sáng ngày hôm nay anh Đỗ Thông Minh có biết không là anh Dương Phục chút xíu nữa là anh lái xe lọt cho nhà người ta đó, là bởi vì sương mù nó nhiều quá. Không có biết là ở bên Nhật nghe nói là nó gần với cái vùng biển hoặc là nó vùng núi đó, cho nên là sương mù cũng nhiều lắm phải không ạ?
Chắc là ai đem sương mù đến Anh qua.
Vâng. Đỗ Thông Minh, chúc mừng năm mới. Không biết là năm mới 2016 ở bên Nhật như thế nào anh Đỗ Thông Minh?
Dạ vâng, kính thưa quý vị, cũng chúc mừng năm mới tất cả quý khán giả và anh Dương Phục và Quang Hưng. Thực ra thì chúng tôi cũng vừa mới đi một cái tour cho tới ngày 28, cho nên sau đó phía Tây thì là nghỉ ở nhà. Nên là có thể nói là nằm ở nhà 7-8 ngày hôm nay rồi, không bước ra ngoài luôn. Nhưng mà đại khái thì Tết năm nay thì cũng là một cái Tết trời nắng ấm, cho nên rằng là bà con chắc đi chơi cũng nhiều. Thì thực ra thì ở bên Nhật này đó, có một vài cái đặc điểm về Tết, tức là họ đón giao thừa rất là lớn và họ không có phân đất, cho nên là đi chơi suốt đêm luôn. Thì không biết là bao nhiêu, nhưng mà có thể tới 30-40% số người họ đi suốt đêm. Và như vậy đó, xe điện đặc biệt là cái ngày qua mỗi tháng 12, tại vì họ ăn theo cách Tết Tây mà không tục như cũ, thì những cái đêm giao thừa đó, đó thì là xe điện chạy, đó là đặc biệt trong một năm chỉ có một ngày duy nhất là ngày đó. Thì cái đền lớn nhất ở Tokyo mà coi như là linh thiêng nhất thì đó là cái đền Minh Trị. Thì khi mà ông mất thì đã được xây cái đền ở ngay Tokyo rộng lắm. Tới nay thì cũng có 120 năm rồi. Nhưng mà xác ông thì theo như nguyện vọng của ông thì đưa về đối lại cái nơi mà hầu hết là những người trong hoàng tộc đó chôn, đó là ở Kyoto. Thế thì cái đền này thưa quý vị, một năm đó, trong cái dịp đến giao thừa là mùng 1, mùng 2, mùng 3 thôi, coi như là Tết, thì đông nhất bên Nhật lên tới khoảng 3.5 triệu người đi đó, mà đông nhất là đêm giao thừa. Thì không biết là quý vị nào đã từng đi tới cái đền này chưa. Trước đây chừng 3 năm thì tôi thấy có một cái tấm gỗ ghi cái lời của luật sư Trịnh Hội, Trịnh Hội cũng đã từng tới đây. Thì nếu mà mình đi từ cổng vào tới nơi đó, tới chính điện mất độ 6-7 phút, nhưng mà nếu mà vào cái đêm giao thừa mà mình xếp hàng với người ta từ cổng đi vào thì mình sẽ mất độ 2 tiếng đồng hồ đó. Thế thì cái cách sắp xếp ở đây cảnh sát họ làm rất là hay. Chúng tôi không biết bao nhiêu, nhưng mà chúng tôi nghĩ chừng 100-200 cảnh sát thôi. Nhưng mà họ điều động suốt nguyên cái bên giao thừa, ước lượng là khoảng 2 triệu người. Đó. Thế thì họ chia ra tất cả mọi người chấp hàng á thành từng khối, giống như mình đi duyệt binh á, đi xem duyệt binh á. Thì nghe nó cứ từng khối như vậy. Thì mỗi một khối như vậy là có cảnh sát họ đứng, họ răng dây. Cái mỗi người đi vào xếp hàng đứng trong cái khối đó, chứ không có tự động đi và không có chen lấn. Thì và khối này nó cách khối kia, khi nào ông cảnh sát ông cầm cái bảng ông đi đó, ông cầm dơ cao để chính người xa thấy đó, ở phía sau thấy, thì ông nhích thì nhích, còn không thì thôi. Và người Nhật ta quen rồi, khách hàng là chuyện đương nhiên, đông là không có cái chuyện chen lấn. Và cái truyền thống đi ở chỗ này nó cả 100 năm như vậy rồi, cho nên cứ tự động là khách hàng thôi. Hãy ra bình thường đi 6-7 phút mà đêm hôm đó là 2 tiếng. Và đặc biệt nhất là lễ đó, bắt đầu vào 12 giờ đêm ạ. Thì trước đó, đó thì đài NK là đài coi như lớn nhất. Thì nó là một cái đại tự trị, thì nó có cái chương trình gọi là Hồng Bạch thi đua, và năm nay là lần thứ 66 rồi, tức là mỗi năm một lần. Chương trình thì dài đến 4 tiếng mấy đồng hồ, mà có thể nói là mỗi màn trình diễn là thay đổi phong mới sân khấu. Thì những cái mục đặc sắc nhất trong năm sẽ được tổng kết vào đây, dù là người đó là thuộc coi như là cái lò nào hoặc là cuộc đại truyền hình nào đi chăng nữa, nhưng mà bữa đó cũng được mời tới NHK. Cho nên chương trình trước sau nó khoảng 40 tiết mục khác nhau, phải nói là lớn lắm. Có thể nói là 30-40% người Nhật sẽ xem cái này. Thành ra sau khi họ xem xong á, trước khi mà giao thừa, độ chừng 15 phút là bắt đầu chấm dứt, thì bắt đầu người ta quay cái cảnh mọi người đi đón giao thừa ở khắp các đền chùa, các mọi nơi, và nhất là gần tới phút chót thì bắt đầu có cái màn động chuông. Thì bên Nhật này nó có những cái chuông rất lớn và rất là nổi tiếng, thì có khi không phải là một người động chuông đâu, thì có thể 8 người, 10 người mới kéo nổi cái coi như là cái chày để động vào cái chuông. Thì họ gõ 108 cái tiếng chuông, thì theo cái quan niệm của Phật giáo tức là xua đi 108 cái điều phiền não. Thì khi chấm dứt cái tiếng chuông hoặc là họ quay cảnh cái đền bên đây, tức là đền với chùa, ở bên mình là đình với chùa, thì bên đây là đền với chùa, chùa thì là thờ Phật thôi, còn đền nó là thờ linh nhân hoặc là theo cái hệ thống của Phật đạo. Thế thì khi mà chấm dứt cái đó thì bắt đầu đền với chùa mới làm lễ, thành ra đứng chờ là như vậy á, chờ xong rồi bắt đầu mới di chuyển làm lễ. Thế thì cái lối của cảnh sát Nhật họ làm hay lắm, họ đưa một khối người vào như là dịch binh đó, ví dụ như 500 người, 1.000 người đó, đưa một khối vào. Thế thì cái sân mà ở đền Minh Trị á, trước đây thì nó có cái thùng thuốc xương, nhưng mà bữa nay cả mấy triệu người thì không có cái thùng thuốc xương nào mà cho người ta tới và kịp, người ta bỏ tiền hết. Cho nên là 1/4 cái sân ở trước chính điện á trở thành cái thùng thuốc xương. Đây là cái chuyện rất là lạ, tức là có một cái hàng rào bằng gỗ và đồng thời một hàng rào người cảnh sát ra tiến, và họ phải đeo mặt nạ bởi vì lúc đó người ta quan tiền cắt, có những đồng tiền cắt rẻ mà có những đồng tiền cắt họ để bỏ vào những cái bao ni lông, họ quan một lần cho nên nặng lắm, có khi nửa kilo, 1 kg họ ném rồi có lẽ một trúng đầu cũng chết chở, thành ra cảnh sát là phải đeo mặt nạ. Thế rồi một quán vô xong đó thì lại cảnh sát bên hông lại lùa ra, quán khác vô rồi cảnh sát bên hông lại lùa ra, cứ thế chứ không cho đến lâu ạ. Bữa đó thì chắc là thần bận lắm, cho nên mỗi người nó chỉ được đứng 1 phút xong rồi là đi ra đó. Thế thì khi họ đi ra như vậy là họ ao ao đi ra, thì họ mua bùa rồi là lấy sân. Thì bên Nhật này nó có cái tục là cái sân tốt thì đem về khoe, mà sân xấu thì cột lại nhờ thần ấy thật là cải số đó. Rồi là họ đi chơi thì chờ đó là có xe điện suốt đêm, thành ra bên Nhật này không có cái vụ sông đất. Có một cái đặc điểm của bên Nhật này tức là nhận cái thịt Tết ngày xưa thì thiệt là của bưu điện bán ra, thì cái loại thiệt này là đặc biệt không cần đóng dấu, bởi vì cái mình biết cái thiệt đó thì một bên là địa chỉ, một bên viết nội dung, là chẳng có ai mà đi tẩy cái nội dung để mà dùng lại bao giờ hết, cho nên thiệt này là cứ mua dùng và bỏ trong thơ, nhưng mà bưu điện không cần phải đặt tem đóng dấu gì cả, chỉ mua là đã trả tiền rồi, không cần đóng dấu luôn. Thế thì nếu mà tất cả mọi người mà bỏ vào thùng thơ trước ngày 20 tháng 12 thì bảo đảm sáng 11 sẽ tất cả sẽ tới cùng một lúc, tức là thơ bình thường thì nhận thơ là họ đi giao liền trong vòng 1 tới tối đa là 3 ngày là nhận được, nhưng trong trường hợp những dịp Tết thì họ để dồn lại hết tất cả, họ giao một lần, cho nên là những thơ mà trước ngày đó thì bảo đảm là tới ngày 11 là sẽ có những nhà mà giao thiệt nhiều thì có khi 100, 50, thậm chí 100-200 cái thiệt, còn chúng tôi thì chỉ có vài cái tượng trưng rồi thôi đó. Rồi cũng có tiền tuổi như là ở Việt Nam thì hay ở Trung Quốc các nơi thì đều có hết, trung bình một em như vậy là được khoảng chừng $200. Đặc biệt nhất của người Nhật đó là trong cái dịp Tết họ cũng có cây nêu, các cái cơ sở công ty lớn đều có cây nêu, nhưng mà cây nêu của họ là cái cây nêu họ vạt ba cái tre tươi và bắt chéo vào chung quanh họ bó rơm. Còn ở miền quê hay xa xa lâu lâu thì có nguyên một cái cành tre giống như mình á, thì cũng cái cây nêu giống như mình. Nhưng mà đặc biệt nhất là họ ăn thức ăn đó, thưa quý vị, trong dịp Tết họ có những món ăn đặc biệt, và những món ăn này thường là được các cửa tiệm họ bán sẵn khá đắt và là ăn nguội, bởi vì ngày Tết là đi chơi không có ai mà lình kình ở nhà mà nấu hết cả. Việt Nam mình thì lại có những món ăn Tết đặc biệt và thích tự nấu xong rồi mời khách khứa tới ăn, nhưng bên Nhật này cái chữ ngày ngày hôm nay là họ cung cấp sẵn những cái đó. Và đặc biệt trong cái cơm Tết bữa Tết đó thì ô xích tư thì thường thường bao giờ cũng có con tôm luôn cả, tại vì trong cái tiếng Nhật con tôm nó gọi là hải lão, tức là ông già của biển cả. Mà người Nhật á thì trong phúc tục thọ họ trọng chữ thọ lắm, đám cưới cũng biết chữ thọ với mẹ, chứ không phải đám cưới biết chữ phúc như mình đâu, mình thì trọng chữ phúc. Người Hoa thì đương nhiên cũng phúc lộc nhưng mà thọ, nhưng mà người Hoa thì lại thích chữ thị, đi đâu cũng thấy thị xong nghỉ đó, thì thành ra người Nhật thì họ trọng cái chữ thọ như vậy. Và đặc biệt nhất là yên ắng, chứ không có pháo nổ. Họ chơi pháo nổ và pháo hoa rất nhiều vào mùa hè, nhưng Tết chỉ đốt một ít chút xíu thôi, báo hiệu qua năm sớm.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản. Không biết anh Đỗ Thông Minh còn nghe chúng tôi không, nhưng mà chúng tôi đã bị mất cái làn sóng. Vâng ạ. Có lẽ anh đương sử dụng mà cái cell phone, cái phone cầm tay, nếu mà có thể anh di chuyển tới tới gần cái chỗ nào mà phía ngoài trời thì có lẽ nghe rõ hơn. Và trong lúc nói thì chắc đừng có đi đi qua qua lại lại thì nó đỡ bị nhiễu xạ hơn. Dạ vâng.
Thời gian một chỗ nhưng mà chắc là điện thoại cầm tay thì nó hơi yếu, bây giờ nghe được không?
Dạ vâng, bây giờ thì nghe rõ rồi ạ. Dạ vâng. Xin
Tôi vẫn nghe được anh nói đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh, chúng tôi bây giờ nghe lại được rồi. Anh Quang Hưng có nghe rõ không anh?
Vâng, vâng, nghe rất là rõ.
Dạ vâng.
Thế là người Nhật họ hay ra bờ biển hoặc là họ lên núi cao và lúc 4-5 giờ sáng họ ngó về hướng đông nhìn mặt trời mọc, đó là một cái cảnh tuyệt vời. Coi như hướng đông đó, nhưng mà ở trên trời. Và rất nhiều người Nhật thì họ hô Banzai, có nghĩa là vạn tuế, bởi vì họ là con cháu thay dương thần nữ. Dạ vâng,
khi
nói sơ về
vụ Tết
là như vậy ạ.
Dạ vâng, cái việc mà cái câu chuyện nó như thế nào, mà lý do tại sao người Nhật nói rằng là họ là con của Thái Dương Thần Nữ, thưa học giả Đỗ Thông Minh, chắc nó có phải có một cái câu chuyện giả sử nào đó để mà người ta tin rằng, và chính cả người Nhật họ cũng tin rằng là họ như vậy ạ. À? Giống như là mình á, người Việt Nam của mình nói là con rồng cháu tiên vậy đó ạ.
Chính xác thì chúng tôi cũng không có biết rõ lắm, nhưng mà nói về Á Châu và Đông Phương á thì có lẽ ngày xưa lúc đầu họ cũng không biết tới cái nước Úc hoặc là tới nước Tây Lan ở tận phía Nam, cho nên đối với Á Châu đó thì có phải nói là nước Nhật là nước ngoài rìa, nước Nhật là cái nước đón nhận ánh sáng mặt trời mọc lên từ phương Đông trước kia, cho nên ngày xưa đã có một thời thiên hoàng của Nhật viết một lá thư cho hoàng đế Trung Quốc đó, thì gọi là thiên hoàng ở cái xứ mặt trời mọc và gửi cho hoàng đế ở xứ mặt trời lặn. Mà thường thường thì con người ta thì cứ muốn lên thôi, dương lên, chứ không ai mà muốn tạm chiến đất. Thành ra đây cũng là một cái thực tế, nhưng mà cũng là một cái cách nói có hơi có vẻ trị tượng. Thành ra trong Á Châu mình thì nước Nhật là ngoại địa nhất, thành ra họ coi như là mặt trời tới với họ ở sớm nhất, cho nên cái yếu tố đó có lẽ cũng tác động. Mà chúng ta cũng biết rằng mặt trời thì tuy nóng thiệt, tuy kinh khiếp thật, nhưng ở xa chúng ta thì không những là cái đèn trời mà nó lại là cái nguồn năng lượng đó, giúp cho cái quả đất nó ấm và mọi vật sinh sôi để nở. Chứ nếu không có mặt trời thì tất cả coi như tàn lụi, trái đất thì chuyển trở chúng ta thật thật, nhưng mà mặt trời cũng là cái yếu tố cực kỳ quan trọng trong cái cuộc sống của con người. Có lẽ chính vì vậy cho nên họ coi mặt trời coi như là vị thần của họ, và họ tự nhận mình là con cháu. Nhưng mà mặt trời là dương nha, nhưng mà đây là dương mà là nữ thần nè, con cháu Thái Dương thần nữ chứ không phải là nam đâu đó, thì đó là cái đặc tính. Và trong cái thần đạo của người Nhật đó, thì không có tượng Phật, tượng gì hết, không có tượng gì hết, mà chỉ là một cái gương tròn là tượng trưng cho mặt trời.
Thưa anh Đỗ Thông Minh, mặc dù anh ở tuốt bên Nhật thế nhưng mà anh theo dõi thời sự rất kỹ, mỗi tháng anh đều có cái bản tin lá thư Đông Kinh gửi đi khắp nơi, và chúng tôi đọc thấy anh bao biện theo dõi đủ thứ mọi loại tin tức ở trên thế giới. Vấn đề thời sự thì anh theo rất là kỹ, mà một trong những vấn đề nóng hổi nhất hiện nay đó mà báo chí đương bàn tới nhiều nhất là cái vụ mà Bắc Hàn đó thử một cái loại bom rất là độc địa, được coi như là mạnh lắm, mạnh hơn bom nguyên tử, là bom H hydrogen đó, mà người ta so sánh là với cái hai trái bom kết thúc Thế chiến thứ hai ở Hiroshima và Nagasaki Mỹ bỏ đó, đã tàn sát biết bao nhiêu người cũng như là tàn phá hai thành phố này, nhưng không bằng một cái trái bom mát, nó còn mạnh hơn cả ngàn lần như vậy. Và chúng tôi đọc tin sáng nay cũng thấy rằng là Tổng thống Hoa Kỳ, ông Obama đã hội đàm bằng điện thoại với lại Thủ tướng Nhật, ông Abe, cũng như là Tổng thống Nam Hàn là bà Park Geun-hye, và cả ba quốc gia này đồng ý ra một cái tuyên bố chung cho biết rằng là sẽ kết hợp với nhau để mà đối phó với cái sự ngông nghênh thách đố của Bắc Hàn. Và ông Abe còn nói rằng là nước Nhật sẽ đối phó với hành động khiêu khích của Bắc Hàn, đây là một hành động không thể chấp nhận được, và chúng tôi sẽ ứng phó với tình trạng này một cách dứt khoát thông qua việc hợp tác với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và đại sứ Nhật tại Liên Hiệp Quốc đó, ông Yoshikawa thì kêu gọi là Liên Hiệp Quốc nên có một nghị quyết nhanh và mạnh để đối phó với vụ này. Anh ở bên nước Nhật thì anh thấy cái phản ứng như thế nào ạ?
Dạ vâng, chúng tôi cũng xin được trình bày sơ về cái vấn đề bom, tạm gọi là bom hạt nhân này. Thì thưa với quý vị là như thế này, Bắc Triều Tiên trước đây đó, chúng ta cũng biết với Nam Triều Tiên là có những chiến tranh nội chiến là từ năm 50 đến năm 53, và sau đó thì phân chia ở vị tuyến 38, và phía Nam thì được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, và cũng có lúc như là cái thời thống tướng MacArthur khi đánh nhau ở Nhật, thì lúc đó theo khuyến cáo của nhà bác học Einstein thì Hoa Kỳ đã có chương trình Manhattan bỏ ra là khoảng 2 tỷ đô la thời đó, tương đương với 20 tỷ đô la bây giờ, để gấp rút chế tạo bom nguyên tử, vì sợ Hitler cũng đang nghiên cứu, đang mời mò tìm cái cách chế dựa theo công thức của Einstein, tức là I bằng MC tỉnh tương. Thế nhưng khi mà Hoa Kỳ khoảng năm 44 đã thử nghiệm thành công cái trái bom đó ở New Mexico rồi, thì họ bắt đầu chế bom. Và coi như chúng ta cũng biết là ngày 6 tháng 8 thì thả trái đầu tiên ở tại Hiroshima. Trái này dùng cái năng lượng uranium tương đương với khoảng chừng 15-16.000 tấn chất nổ. Và 3 ngày sau thì thả trái thứ hai, thì trái đầu nó là Little Boy, trái thứ hai là Big Fat. Thì Big Fat Man, thì cái trái thứ hai này nó lại dùng cái nguyên liệu là plutonium có sức nổ tương đương với 20.000 tấn. Mỗi một trái như vậy tùy cái thời gian, tùy cái địa hình và số người bên dưới, nhưng mà trung bình là xếp hại khoảng 70.000 người ngay tức khắc, 67.000, và sau đó thêm khoảng 100.000 người nữa chết vì vấn đề bệnh tật và phóng xạ vân vân. Thì đó, và cũng xin chia sẻ với quý vị một điểm đặc biệt là nước Nhật không phải bị hai lần bom đâu, không phải lần đầu tiên và duy nhất đâu, nước Nhật bị tới 3 lần nữa. Tức là lần thứ 3 đó là 9 năm sau, 10 năm sau, Hoa Kỳ thử nghiệm bom hát ở quần đảo Bikini. Thì khi mà ở Bikini tổ chức như vậy thì đã đi cản dân chúng đi rồi. Tuy nhiên có một cái tàu đánh cá gọi là tàu Vũ Long của Nhật Bản đó, thì họ đi đánh cá ngừ 21 người trên tàu đó, cách xa cái địa điểm thử là 120 cây số, cho nên họ không biết gì cả. Cho nên đến khi mà nổ như vậy thì họ bị phóng xạ. Họ bị phóng xạ cho nên khi họ trở về tới đất Nhật thì trong vòng 6 tháng 1 năm sau là họ chết mất một nửa. Thì sau đó họ có thư kiện Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ cuối cùng là ủy lạo bằng tiền nhưng mà không có xin lỗi, bởi vì cái đây là coi như một cái sự cố thôi, và vì họ không được biết mà ở cách 120 cây số là thành ra đối với người Nhật là bị bom tới lần thứ ba. Là thế thì còn đối với người Nhật nó còn có một cái chuyện lạ nữa là khi mà những nạn nhân ở cái trận Hiroshima đó tan thành hết cả thành phố rồi, cho nên một số ít người đó có thân nhân ở Nagasaki, thành ra họ lặn lội về Nagasaki, thì 3 ngày sau họ bị lần thứ hai, cũng là cái chuyện gì nữa. Bây giờ quay sang cái chuyện Nhật Bản và Bắc Triều Tiên thì thưa quý vị như vậy, Bắc Triều Tiên dường như là có khoảng uranium và họ cũng có một vài cái lò nguyên tử sử dụng uranium. Thì trong cái vấn đề uranium đó, cái khó nhất của nó là lọc, mà mình gọi là enrich, là làm giàu, là lọc. Thế thì muốn lọc cái đó thì những cái nguyên tử uranium đó là nguyên tử thiên nhiên mà nặng nhất ở trong bảng tuần hoàn nguyên tố, tức là trong bảng tuần hoàn nguyên tố nó chiếm số 92. Sau đó là những cái chất mang cái chất đồng vị và do những cái tác dụng của con người chứa ra đó, chứ còn thiên nhiên nó chỉ tới 92 thôi. Cho nên cái chất này đặc biệt là có cái tính phóng xạ, cho nên họ dùng để mà làm bom nguyên tử. Tuy nhiên muốn lọc nó rất khó, cho nên họ phải dùng những cái máy ly tâm cực mạnh để những cái hạt nặng đó, nặng nhất là nó bắn ra xa, xong rồi mới hướng những cái hạt đó và mới gom lại thành ra cái nguyên liệu đó. Thế thì Bắc Triều Tiên và kể cả Nam Iran bây giờ đó dường như chưa đạt được cái trình độ để mà lọc tinh luyện cao để mà có thể chế thành một cái trái bom nhỏ gọn. Cho nên là cái phương thức mà người ta cho rằng là Bắc Triều Tiên dùng đó là phương thức plutonium. Plutonium là trong bảng tuần hoàn nguyên tố nó là 94, tức là một cái nguyên tố mà nhân tạo. Thì cái nguyên tố này nó có được do cái sự tái xử lý cái uranium 92, đó là uranium 235, đó là tổng số cái con số của nó, nhưng trong bảng tuần hoàn nguyên tố đó thì nó là 92. Cái này khi mà tái xử lý cái thanh nhiên liệu trong lò nguyên tử đó, thì cái thanh nhiên liệu này nó chỉ có nồng độ là 4% thôi, trung bình từ 20% họ kể là cao rồi, nhưng mà 4% thôi, thì khi tái xử lý như vậy nó sẽ phát sinh ra plutonium. Thành ra Bắc Triều Tiên là hứng với những cái hạt plutonium này để chế bom, và người ta ước lượng là Bắc Triều Tiên có khoảng trên dưới 8-10 quả. Thì trong quá khứ Bắc Triều Tiên đã thử nghiệm 3 lần rồi, năm 2006, 2009 và mới đây nhất là 2013. Thì cái vấn đề là như thế nào? Thưa quý vị,
bác chủ đi thử 3 lần như vậy á, thì 3 cái lần như vậy kích nổ nó khác nhau ạ. Kích nổ cái lần đầu tiên của nó là khoảng chừng 550 cho tới 800 tấn TNT. Tới cái lần thứ hai là 2.000 cho tới 6.000 tấn TNT. Và lần thứ ba năm 2013 đó là 6.000 cho tới 10.000 tấn TNT. Thì thường thường những cái vụ nổ lớn như thế này đó, thì những cái cơ quan thăm dò địa chấn thế giới cũng như vệ tinh quan sát của Mỹ là họ biết. Nhưng mà chính xác thì cũng khó mà chính xác 100% lắm. Nổ kiểu này thì không có giấu được. Nhưng mà nó lớn thực sự chính xác thì khó. Thế thì có cái điểm là như này. Trước đây khoảng 1 năm thì Kim Trinh Ân đã tuyên bố rằng là Bắc Triều Tiên sở hữu cái kỹ thuật chế bom hát. Và hôm mùng 10 tháng 12 nhân cái kỳ mà diễn hành kỷ niệm coi như là thành lập Đảng Cộng sản ở Bắc Triều Tiên thì họ đã tuyên bố rằng là chúng tôi sở hữu vũ khí là bom hát. Và như quý vị biết là ngày mùng 6 tháng Giêng vừa rồi cách đây 2 ngày vào lúc 10 giờ sáng thì họ đã cho nổ. Và những phát ngôn viên của họ thì trước đó đã thông báo yêu cầu dân chúng lắng nghe một nguồn tin rất là quan trọng. Đó, thành ra Triều Tiên là thiên hạ theo dõi TV với truyền hình. Thì lúc đó họ cho biết rằng là chúng ta đã thử nghiệm bom hát một cách thành công mỹ mãn. Tuy nhiên, tất cả các nước xung quanh bắt đầu thăm dò nghe ngóng thì họ cũng thấy rằng là chưa chắc. Tại vì Bắc Triều Tiên thì nói xạo cũng nhiều lắm. Vì tại sao lại chưa chắc cái vụ thử nghiệm này đó là ở cái vùng phía đông bắc. Nó gọi là Phong Khê Lý, ở cái vùng này chuyên môn về thử nghiệm nguyên tử của Bắc Triều Tiên. Thế thì họ nói rằng là nếu mà bom hát giống như là anh Dương Phục vừa mới nói, cái sức nổ của nó thường thường nha, có thể trên dưới 1.000 lần bom A. Bom A là uranium và plutonium. Thì cái nguyên tắc của bom A là cái tia neutron bắn vào nguyên tử uranium, làm cái nguyên tử này nó vỡ ra làm đôi. Khi nó vỡ ra làm đôi như vậy, nó sẽ phóng ra những cái tia neutron mới. Những cái tia neutron này nó sẽ phá những cái nguyên tử lân cận. Thành ra nó là một cái phản ứng gọi là phân liệt dây chuyền, phân liên tục, và cái tiếng Anh chuyên môn nó gọi là fission. Đó. Thế thì cái phản ứng của bom hát thì nó lại khác ạ. Phản ứng bom hát là coi như là cái phản ứng của nguyên tố đầu tiên ở trong cái vũ trụ này, tức là từ năng lượng nó biến sang cái dạng hydrogen. Và khi hydrogen ở một cái trạng thái đặc biệt đó, thì nó sẽ kết hợp với nhau để nó bắt đầu nó mạnh hơn, tức là nó lên helium. Tức là trong cái nguyên tố, bản toàn là nguyên tố, nó từ cái nhẹ nhất, cái đơn giản nhất, nó tiến lên. Thế thì thưa quý vị, nó có vấn đề là như này. Muốn tạo cái trường hợp để cho hai cái nguyên tử hydrogen nó kết lại với nhau, nó thành ra helium đó, thì nó cần một năng lượng rất lớn. Đó. Do đó, TNT là cái ngòi nổ của bom A. Nhưng mà bom A là ngòi nổ của bom H. Nó có một cái đặc điểm như vậy. Tuy nhiên, khi mà thiên hạ theo dõi như thế này, thì các nguồn tin cho thấy khác nhau. Tức là cái mức địa chấn người ta ghi nhận được là 5.1 Richter. Nhưng mà về cái lượng nổ thì khác nhau. Phía Trung Quốc thì nói là khoảng 22.000 tấn. Nhưng mà phía Hoa Kỳ và kể cả Nam Triều Tiên cho rằng nó chỉ khoảng có 6.000 tấn TNT thôi, tức là còn thấp hơn là cái kỳ nổ lần thứ ba. Và nếu mà 6.000 tấn như vậy thì không thể là bom hát được. Đó, đó, bây giờ thành ra bây giờ người ta vẫn chưa tin rằng là nó là bom hát. Mặc dù nổ là đúng là có nổ nguyên tử thật, nhưng mà cũng có thể là nó chỉ nổ ở một cái cấp của bom A, còn cái hát thì nó lại không nổ. Tại vì bom A là cái nguồn mồi để mà nổ bom hát. Thì đó là cái tình hình như vậy. Thế thì không những Hoa Kỳ, Nam Triều Tiên và Nhật Bản mạnh mẽ lên tiếng, mà thưa quý vị, lâu nay là Trung Quốc cũng rất là nhột về cái vụ này. Thành ra như quý vị kể nhớ cách đây là cũng hôm mùng 10 thì cái phái đoàn của văn nghệ của Bắc Triều Tiên 21 cô đó qua trình diễn ở Trung Quốc và dự định trình diễn vào ngày 12. Thì trước ngay khi đó cái là tuyên bố chấm dứt đã rút lui, kéo về. Tức là cái đoàn này đó, thực ra đó là bắt cầu để nối lại cái quan hệ đó là lâu nay lạnh nhạt giữa hai bên. Và Trung Quốc tuy là nuôi cái đàn em Bắc Triều Tiên này nhưng cũng vất vả lắm, cái thằng đàn em này nó cũng cứng đầu lắm. Và trong quá khứ chúng ta cũng thấy là Trung Quốc cũng đã từng tham gia đồng nghị quyết với lại Liên Hợp Quốc về vấn đề chế tài ở Bắc Triều Tiên, đặc biệt là trong vấn đề mà thử nghiệm vũ khí nguyên tử. Cho nên là sở dĩ khi làm mà Trung Quốc giận và phải là Bắc Triều Tiên trở về đó, thì Kim Trinh Ân tuyên bố là chúng tôi có vũ khí bom hát. Đó, thành ra như vậy coi như là Bắc Triều Tiên cũng là coi như coi thường tất cả những cái cố gắng và tàn xét để mà đừng có đi tiến tới cái việc trang bị vũ khí ngay từ. Chính vì vậy hai bên nhận nhau cho nên cái đoàn này qua để hàn gắn thì rốt cuộc phải tạo thêm là cái đất nước lớn. Và Bắc Triều Tiên thì lại là coi như không những là bị các nước Âu, Mỹ, Nhật mà kể cả Trung Quốc thì lại cũng lên tiếng rất mạnh mẽ. Và đại diện cho Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đang lên tiếng và bây giờ đang đi vào một cái nghị quyết và có thể sẽ có những cái biện pháp chế tài mạnh mẽ hơn đối với Bắc Triều Tiên.
Yeah. Vâng, cảm ơn anh Đỗ Thông Minh. Anh Quang Hưng.
Dạ vâng.
Anh thấy không, anh Đỗ Thông Minh anh gọi là Kim Chính Ân chứ không có gọi là Kim Jong Un như anh.
Dạ vâng. Nhưng mà cái chữ mà Kim Jong Un nó Kim Jong Un á nghe nó có vẻ là giống hình tượng hơn, bởi vì ông đó thì cũng mập mà là thích ăn chi. Mà tóc thì để là coi như là khác người, cho nên là cái chữ ủn nó không giống như là cái tiếng kêu của cái con heo. Nhưng mà có điều như thế này là ngày hôm nay đó là phía bên Nam Hàn, nếu mà mình nói đó là cái thử nghiệm mà theo đúng giống như là các nhà chuyên gia nói rằng là cái vụ nổ này nó nhỏ, nó khoảng chừng 6.000 chất TNT, nhưng mà anh Đỗ Thông Minh biết là cái quả bom H á, là nếu mà mình có thể thu nhỏ lại, nó chỉ rất là nhỏ, nó có thể gắn vào cái đầu đạn hỏa tiễn, và người ta nói rằng là nếu mà nó gắn được lên trên cái đầu đạn hỏa tiễn thì bắn sang luôn tới Hoa Kỳ luôn. Thì về cái việc mà tính theo bằng cân lượng nó đâu còn phải là cái điều mà người ta đong đo trong cái việc này, thưa anh Minh.
Tức là cái vấn đề nó có thể nó nhỏ gọn, bởi vì khi mình muốn đem đi tới nước khác đó, nó phải nhỏ gọn, bắn đi nước khác để trên đầu cái phi đạn nó phải nhỏ gọn. Chứ còn bây giờ mình thiết kế cho nó nổ đó, có thể nó rất là cầm cầm. Đó, thành ra từ cái chuyện thiết kế cho nổ rồi tiến tới cái chuyện kia có thể nó mất 5-10 năm nữa thì mới có biến thành đầu đạn được. Thành ra Bắc Triều Tiên thì theo đuổi cả hai, vừa là vũ khí nguyên tử, vừa những cái phi đạn. Và họ cho rằng những cái phi đạn của họ đó là có thể bắn tới 10.000 cây số hay hơn, và có thể bắn tới nước Mỹ. Và Bắc Triều Tiên thì luôn luôn rất là lớn trọng, tức là nước thì yếu, ăn chân thì đói, nhưng mà lúc nào cũng là bằng những cái lời lẽ và rất là ghê gớm. Nghĩa là những lời lẽ chẳng hạn như đánh bại nước Mỹ ra khỏi cái quả địa cầu này, tiêu diệt nước Mỹ, nghĩa là để cho nước Mỹ là tràn nhập trong biển lửa rồi, toàn là những cái từ ghê gớm. Công lúc nào cũng lên gần dây cót, nghĩa là toàn những cái lời đao to búa lớn như vậy. Thế thì thực ra thì nó là nói một cách tương đối thôi, là nó nhỏ gọn thôi, chứ còn không có nghĩa rằng là nó nhỏ hơn là bom A đâu. Tại vì bom A đó nó là cái gọi nổ bom hát mà. Thành ra trong quá khứ mà khi thử nghiệm ở quần đảo Bikini và Hoa Kỳ cho tới ngày hôm nay đó, đã chế cái loại bom hát có cái sức nổ khoảng chừng 10 megaton, tức là 10 triệu tấn chất nổ, tương đương với như vậy á là coi như 600 lần nè. Khoảng 600 lần cái quả bom thả xuống Hiroshima. Nhưng mà cái quả bom khác mà lớn nhất trên thế giới là quả bom Sa do Nga chế tạo. Tức là nó cỡ 50 megaton, tức là tương đương với 3.000 lần quả bom thả xuống Hiroshima. Và nó mạnh 27 tấn rồi. Thành ra muốn chở cái này là phải chở bằng máy bay vận tải thứ lớn 27 tấn lần đó. Thì thí nghiệm một lần đó thôi. Thì những cái thập niên 70 đó, chúng ta nhớ rằng là hai bên Nga Mỹ là thi nhau thí nghiệm. Sau rồi cuối cùng hai anh thì cũng sợ nhau, thành ra phải đi tới những cái việc ước hết sang này tới sang kia để mà cải giảm binh bị. Thì cái lúc mà lực lượng của Nga nhiều nhất thì ta ước lượng là 13.000 đầu đạn vào Mỹ, 11.000 đầu đạn nguyên tử. Và bây giờ thì ước lượng con số đó là nó xuống một nửa. Bởi vì thực ra những cái đầu đạn mà làm 40-50 năm trước, bây giờ nó quá lỗi thời rồi. Cái vấn đề bây giờ là phải tháo gỡ nó, chứ cũng không ai dùng cái đó nữa cả. Cho nên những cái hội nghị cải giảm binh bị thì hiện tại cái số đầu đạn là nó xuống một nửa như vậy. Yeah.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản. Thưa anh Đỗ Thông Minh, tôi xin phép để chuyển đề tài, chúng ta còn một ít phút để mà có thể nói thêm về cái tình hình Việt Nam. Theo như anh đó, anh cũng rất là theo dõi tình hình Việt Nam qua các bản tin lá thư Đông Kinh của anh, thì người ta đồn đoán rằng 2016 này Việt Nam sẽ biến chuyển rất là mạnh, nhất là với lại cái đại hội thứ 12 sắp, đại hội đảng thứ 12 sắp sửa diễn ra vào cuối tháng này. Và ngày thứ hai này đó thì lại có thêm một cái hội nghị thứ 14 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, tiếp theo cái hội nghị thứ 13 vừa qua rồi, để mà bàn cái chuyện mà tái cử các ủy viên chính trị. mà người ta đồn đoán rằng là có thể Nguyễn Tấn Dũng sẽ thay thế Nguyễn Tổng Bí Thư. Nhưng mà tin sáng nay thì lại nói là có rất là nhiều những ứng viên khác, kể cả một tay được coi như là rất sáng giá hiện nay là Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang có thể được giữ chức vụ Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản. Thì theo anh như thế nào anh Đỗ Thông Minh?
Dạ vâng, thưa rằng là Trung ương 13 coi như đã giải quyết không xong cho nên phải kéo thêm Trung ương 14 trong khi thời gian đại hội đã gần kề. Thế thì nguyên tắc đó thì họ đã chọn người rồi và đã có cương lĩnh rồi. Nhưng mà một khi chọn người rồi đó, bắt đầu đưa ra thì bắt đầu mới có phản ứng. Chứ còn lúc mà chuẩn bị thì một số những người nhỏ trong ban tham mưu chuẩn bị thôi. Nhưng mà bắt đầu được liệt trên danh sách đó, đó thì bắt đầu có phản ứng. Cho nên cái tranh chấp chính có lẽ vẫn là cái phe của Nguyễn Phú Trọng và phe của Nguyễn Tấn Dũng. Và riêng cá nhân tôi đó thì tôi cũng ghi nhận mà không hiểu tại sao thời gian gần đây mọi người lại có vẻ tin tưởng Nguyễn Tấn Dũng. Cái chuyện Nguyễn Tấn Dũng có thể lên làm Tổng Bí Thư thì chúng tôi cũng đồng ý như vậy, nhưng mà tin tưởng rằng sẽ là một góp bá chốt, sẽ thay đổi đổi tên đổi nước, làm cuộc tranh chấp với vân thì tôi không tin như vậy ạ, hoàn toàn. Bởi vì chúng ta cũng biết bản thân Nguyễn Tấn Dũng tuy là mạnh thật nhưng mà vẫn phải trông chừng, cho nên từ cái vai trò của Nguyễn Tấn Dũng luôn luôn mở mồm là tôi không có đòi hỏi gì cả, đây là đảng giao, đảng giao sao tôi làm vậy. Đó thành ra trong cái trường hợp một cái đảng cộng sản mà nó nguy ngập rồi đó, mà anh nào mà có cái tư tưởng như là Trần Xuân Bách đó, tức là thay đổi đó, thì cũng rất là nguy cho chính nhân sự đó. Cho nên là trong cái thế bất bình, tuy Nguyễn Tấn Dũng mạnh bề ngoài nhưng bên trong nó lại có nhiều cái điểm, vì cái vấn đề cũng tham nhũng, cũng là gia đình rồi con cái đủ thứ chuyện hết. Thành ra khi leo cao thôi quý vị, để trở thành cái bia đó lớn nhất để cho mọi người nó tấn công. Cho nên là Nguyễn Tấn Dũng theo chúng tôi nghĩ thì cũng phải sẽ khôn khéo để mà hòa đồng. Và cái thời đại ngày hôm nay nó không giống như cái thời đại của Lê Duẩn, không có những người là uy quyền tuyệt đối nữa, mà chúng ta biết nó là tứ trụ, đó là phân quyền với nhau. Thành ra chúng tôi thấy rằng là trong tất cả những vấn đề không thấy đưa ra một cái chính sách nào mới trong cái bản coi như là dự thảo để mà trình đại hội cả, mà nó chỉ là vấn đề thay thế nhân sự. Mặc dù nhân sự cũng sẽ có ảnh hưởng tới cái vấn đề chính sách tương lai, nhưng mà thay đổi quan trọng về vấn đề chính sách thì đã có một số những lời kêu gọi hãy trở lại như là đại hội 6, đó là cái kiểu đổi mới hay là chết. Nhưng mà chúng tôi không tin mình có những cái thay đổi đáng kể, mà chỉ là vấn đề thay đổi nhân sự. Và vấn đề nhân sự đó thì tới nay vẫn chưa giải quyết xong, cho nên có rất là có nhiều tin đồn đoán ạ. Dạ.
Vâng. Anh Quang Hưng. Được, chúng tôi anh Quang Hưng đã rời làn sóng vì lý do đặc biệt. Trở lại với anh Đỗ Thông Minh thì đồng ý với anh một phần nào. Nhưng mà có những cái tin chúng tôi đọc những cái bài bình luận á, mà của một số những cái quan sát viên về tình hình Việt Nam thì cho rằng là năm nay cách gì thì cách nó sẽ có một cái thay đổi lớn, nhất là vấn đề mà đối phó với những cái người tranh đấu ở trong nước. Cái sự việc mà mới bắt Nguyễn Văn Đài đó thì nhiều người lý luận rằng bắt Nguyễn Văn Đài để như là một cái giá phải trả, và là cái sự đấu đá lẫn nhau giữa cái nội bộ của Đảng Cộng sản. Ông Nguyễn Văn Đài thế nào, nó chỉ có hai cách là thế nào cũng được thả ra vào một dịp nào đó, đúng lúc giống như là chiều cái dư luận của thế giới, rồi lại cũng lại tống khứ đi sang Mỹ, cũng giống như là Cổ Huy Hòa Vũ điếu cày hay là Tạ Phong Tần thôi, hoặc giả là sẽ tạo cho Nguyễn Văn Đài một cái uy tín nào đó để mà có thể là trở thành cái tình hình là không còn độc đảng nữa. Thì đó là những cái tin chỉ là đồng đoán thôi. Nhưng mà cái tin Nguyễn Tấn Dũng thì có nhiều người nghiêng về có thể thay ghế Nguyễn Phú Trọng, gần như là Nguyễn Phú Trọng cũng được chuẩn bị để mà ra đi, bởi vì ông cái tuổi của ông ấy cũng quá rồi, mà theo cái quy định thì là quá 65 tuổi thì không có được tái cử nữa. Nguyễn Tấn Dũng thì được coi như là thân, rất là thân với Mỹ, và họ hàng bà con, và lại có người con rể là cái người mà là ở bên Mỹ về nữa, và cũng lại là một cái người về phía của cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75. Ông là một người đặc biệt thân Mỹ, vì thế cho nên cái thế rằng co giữa thân Mỹ và thân cộng, mà thân Trung Cộng nó vẫn còn nhùng nhằng chưa dứt khoát được. Thì đó là những cái lý luận bề ngoài. Anh Đỗ Thông Minh, xin anh cứ tự nhiên.
Vâng, tôi có một cái thông tin về Nguyễn Tấn Dũng
mà có lẽ ít người biết, bởi vì trong cái tiểu sử với Tân Dũng có chỗ thì ghi mà có chỗ không ghi, thì chỉ ghi rằng là cử nhân về chính trị thôi. Tuy nhiên có một chuyện mà theo như chúng tôi biết thì khá đích khác thì có hình ảnh nữa, đó là Nguyễn Tân Dũng đã từng du học ở Trung Quốc đó, vào cái tuổi thời thiếu niên, thì thời Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông đã lập ra cái trường là Thanh Thiếu Niên Việt Nam Lưu Sơn, và cho tới nay cái trường này đã đào tạo mấy ngàn người rồi. Tức là cái trường Việt Nam mà không có trình độ mà nhớ đưa qua từ cái thời Hồ Chí Minh, sau này vẫn liên tục. Thì sau này chúng ta thấy trong một cái tài liệu chụp đó là Nguyễn Tân Dũng trở lại trường và được trường trao cái bằng khen tặng. Nhưng mà không biết rằng là học cái gì và học bao lâu. Tại vì bây giờ những cái thời có thể là thời Nguyễn Tân Dũng đi làm du kích, trong đó là coi như là y tá. Rồi là bởi vì đó, thưa quý vị, những người mà được đưa đi như vậy đó là những người mà bố mẹ là liệt sĩ, tức là tương đối trung thành, họ trong cái thế hệ nhỏ này và đưa qua Trung Quốc. Thành ra cũng không thấy tôi bao giờ là Nguyễn Tân Dũng nhắc cái này một cách chính thức cả, nhưng mà chúng ta để ý một điểm là như vậy, và cũng có nhiều khuynh hướng cho là Nguyễn Tân Dũng có muốn đi về phía ở Mỹ, nhưng mà thực ra thì cũng có những cái quan hệ rất là sâu đối với Trung Quốc. Thành ra cái kỳ tháng 11 vừa rồi Tập Cận Bình qua đó đã ngỏ lời mời Nguyễn Tân Dũng đi, thì chứng tỏ rằng theo cái đánh giá của phía Trung Quốc thì có lẽ lãnh đạo tương lai, và tức là Tổng Bí thư sẽ là Nguyễn Tân Dũng. Nguyên một cái lời mời không mời ai hết mà mời Nguyễn Tân Dũng thì coi như là ghi Nguyễn Tân Dũng. Nhưng mà như chúng tôi muốn trình bày đó, càng lên cao thì càng là cái bia nhắm, và diều mà lên cao thì diều dễ đó, băng, tức là đứt dây.
Vâng, cái đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản thì diễn ra tại Hà Nội vào ngày 20 đến 28 tháng Giêng, tức là cuối tháng này. Mà chúng ta đã biết là cái hội nghị Trung ương thứ 13 bế mạc hôm 21 tháng 12 vừa qua đã không có đưa ra được một cái danh sách đề cử nào. Vì thế cho nên mới có cái đại hội thứ 14 sắp sửa tổ chức vào ngày 11 tháng Giêng này, tức là ngày thứ hai sắp tới đây. Thì người ta tin rằng sau cái đại hội và ngày thứ hai này thì sẽ có cái rõ ràng hơn là cái danh sách ứng viên vào, nói chung vào cái ủy viên của Bộ Chính trị, và được biết rõ hơn là ai sẽ nắm chủ chốt trong bốn vai trò.
Vấn đề bây giờ là vấn đề nhân sự.
Và bốn cái vai trò mà quan trọng nhất, tức là Chủ tịch nước, rồi Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, nhưng mà quan trọng nhất là Tổng Bí thư của Đảng. Thì đó là những cái bản tin mà đồn đoán mà chúng tôi có thể nói được qua những cái tin tức thâu lượm được. Anh Đỗ Thông Minh, bây giờ chúng ta còn có ít phút nữa thôi, bây giờ trở lại cái vấn đề sinh hoạt ở bên Nhật đó, thì cũng sắp tới Tết ta rồi, thì không biết là cộng đồng người Việt ở bên đó thường thường có tổ chức Tết giống như cộng đồng người Việt ở bên Mỹ này không, chứ còn ở đây thì là đương chuẩn bị là hội chợ Tết. Rồi là Tết ta con cái sẽ ở xa về, rồi cũng có những cái hình thức cổ truyền, rồi có cả những cái phong bì lì xì nữa, thì không biết bên đó thì có giống như vậy không, thưa anh Đỗ Thông Minh?
Bên đây thưa quý vị là thường là ăn theo Tết Tây, tức là ăn theo Nhật là chính, nhưng vẫn có tổ chức Tết ta giống như những phố tàu á, và phố tàu ở Yokohama, Kobe và Nagasaki thì họ ăn Tết ta, cho nên cũng nhiều người Nhật nhớ cái Tết mà họ đã bỏ rồi, cho nên họ xuống phố tàu, và xuống phố tàu này thì được nghe pháo đổ và ăn Tết ta ở phố tàu. Thì nhưng mà thường thường Tết ta thì bây giờ trong người Nhật là không có nữa, không có ngày ta, và có khi nó nằm giữa tuần. Và ai cũng bận rộn và cũng đã vừa mới ăn cái Tết Tây rồi, cho nên rằng là thường thường bên đây thì Tết ta lại làm nhỏ, trong cộng đồng mình cũng vậy. Bên Mỹ thì Tết ta là chính là làm lớn, nhưng bên đây thì Tết thường lại làm nhỏ.
Vâng, rất là cảm ơn sự cộng tác rất là thường xuyên của học giả Đỗ Thông Minh suốt nhiều năm qua, và trong năm mới này xin kính chúc anh Đỗ Thông Minh được nhiều sức khỏe và thành công trong mọi mặt, và chúng ta sẽ tiếp tục có những bản tường trình kế tiếp của anh Đỗ Thông Minh từ Nhật Bản. Xin kính chào anh.
Dạ vâng, xin kính chào quý khán giả, xin chào anh Dương Phục và anh Quang Ngân. Cũng chúc quý vị tất cả cùng gia quyến an khang thịnh vượng và hạnh phúc trong năm mới. Thì tới mà gần Tết ta thì chúng tôi sẽ nói thêm một tí về Tết ta. Dạ.
Vâng, xin chào anh Đỗ Thông Minh.